Tự do là một giá trị cao cả, là ước vọng muôn thuở của nhân loại. Càng bị áp bức, người ta càng yêu chuộng, càng khát khao tự do. Tuy được nhìn nhận là một quyền căn bản, quyền tự nhiên, nhưng ai ai cũng phải đấu tranh cam go để mong tìm tự do cho mình, cũng như cho đồng bào, đồng loại. Liệu con người có tìm được tự do đích thực không? Hay tự do chỉ là một ảo tưởng? Vào đầu công nguyên, Chúa Giê-xu ra đời trong một xã hội bị áp bức, một quốc gia mất quyền tự chủ. Nước Do Thái bây giờ bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc vĩ đại nhất thế giới, đế quốc La Mã. Herod, vua chư hầu xứ Giu-đê, đã áp dụng một chính sách bóc lột, giết chóc chưa từng thấy trong lịch sử. Khi Chúa Giê-xu vừa Giáng sinh, Herod đã ra lệnh tàn sát tất cả các em bé từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bethlehem. Nhưng Chúa Giê-xu tránh thoát được. Ngay lúc còn thơ ấu, Chúa đã nếm trải tủi nhục đau thương của người dân bị chà đạp dưới gốc giày tàn bạo của đế quốc La Mã và của chính quyền bù nhìn Herod. Lớn lên, Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thượng Đế để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau thể xác và tinh thần. Chúa cảm thông nỗi tuyệt vọng của những người bệnh hoạn, tật nguyền, đã chia sẻ niềm đau xé ruột của những người mẹ vừa mất đứa con yêu, của những người phụ nữ đang than khóc và để tang người anh em thân thiết nhất, người cột trụ của gia đình. Chúa ra tay chữa lành tất cả các bệnh tật. Chúa gọi người chết sống lại. Chúa đem lại cho họ niềm tin và hy vọng. Chúa Giê-xu cũng tích cực đương đầu với cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Do Thái. Các nhóm người này chủ trương một chính sách nô lệ tư tưởng, giam hãm con người trong những thành kiến cổ hủ, những quy luật hẹp hòi, những ngục tù tinh thần. Chúa đã nặng lời lên án bọn đạo đức giả đó và đề xướng một quan niệm tân tiến, cởi mở về tư tưởng, đạo đức và tự do. Như trên hết, Chúa Giê-xu đã giải phóng con người khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của bản tính hư hoại xấu xa. Vì là đấng tạo hóa, Chúa có quyền đổi mới tâm tính con người, ban cho con người một nguồn sống mới, đem lại cho con người tự do đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Tự do là đề tài chính của một bức thư ngắn gọn, lời lẽ xúc tích, ý nghĩa thâm trầm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô muốn diễn tả tin mừng về tự do đích thực trong Chúa Cứu Thế. Bức thư ngắn ngủi của Phao-lô có thể đọc độ 20 phút là hết. Nhưng khác với những bức thư ta thường đọc, đọc xong một lần là xếp lại vì đã biết đủ tin tức cần biết. Bức thư của Phao-lô có tính chất thu hút đến nỗi khi đọc xong, ta muốn đọc lại lần nữa, đọc lại nhiều lần để tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc gói ghém trong nhiều tiết đoạn mà mới vừa đọc qua vài lần ta không thể nào lý hội hết. Càng đọc càng thích thú, càng nghiền ngẫm càng thấm thía. Ta nhận thấy rằng bức thư này không những báo tin mừng mà còn vạch cho ta con đường sống, con đường đi vào kinh nghiệm tự do. Nhờ bức thư ngắn ngủi ấy mà hàng triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của luật lệ tôn giáo mà một số người đặt ra hoặc thêm vào lời Chúa, tuy nói là để làm chiếc thang đưa con người lên bậc thánh thiện, kỳ thực chỉ trói buộc con người, ngăn trở con người thở hút không khí tự do thật trong Chúa. Bức thư ấy là bức thư sứ đồ Phao-lô gửi anh em tín hữu xứ Galati thuộc trung tâm Tiểu Á. Bức thư này thường được gọi tắt là thư Galati. Trong giờ thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính hướng lòng về Chúa, lắng lòng nghe tiếng Chúa phán dạy qua bức thư Chúa đã dùng ngòi bút Phao-lô để viết cho các hội thánh xứ Galati ngày trước. Đây cũng là bức thư Chúa muốn gửi các bạn và tôi ngày nay với một sứ điệp có giá trị muôn đời. Chúa Cứu Thế đã dạy, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Ta lắng lòng nghe một phần bức thư Chúa bảo Phaolô viết cho các hội thánh xứ Galati. Phaolô và các anh em ở với tôi thân gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã hiến dâng mạng sống chuộc tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Amen. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế là đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa Cứu Thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa Cứu Thế khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót anh em để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa Cứu Thế. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để ý kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Ả Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ em Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó, tôi sang xứ Syria và xứ Cilici. Lúc ấy, các hội thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng người khủng bố họ ngày trước nay đang truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Thưa anh em đã được hưởng quyền tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do để sống theo những đòi hỏi của xác thịt. Trái lại, hãy phục vụ nhau với cả tấm lòng yêu thương. Vì cả luật pháp Mai Sen chỉ đúc kết trong một câu: hãy yêu người lân cận như mình. Trong giờ thờ phượng này, chúng ta chỉ học hỏi câu: Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình mắc vòng nô lệ nữa. Phaolô nói thẳng với anh em tín hữu, với tất cả những người theo Chúa. Ngày nay, Phaolô cũng nói với các bạn là những người mang danh Chúa, là Công giáo, là Tin lành, là Chính thống giáo, là người Cơ đốc, là Kitô hữu, là người giáo phái ngũ tuần, Baptist hay Mennonit. Đây, Chúa muốn nói thẳng với bạn, với mỗi người tin Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế đã giải phóng anh em. Đó là tin mừng. Một số các bạn đang tranh đấu cam go để tự sức mình thoát ly tội lỗi. Nhưng càng tranh đấu, càng cảm thấy mình thất bại. sau những chiến thắng vụn vặt nhất thời. Tội lỗi quá mạnh, cám dỗ quá thu hút, sức mình không thể nào chống cự nổi. Nhưng Chúa báo tin mừng cho bạn. Chúa đã giải phóng bạn. Chúa đã thực hiện việc đó trong quá khứ. Không phải Chúa hứa hẹn sẽ làm việc đó trong tương lai, sau khi bạn tranh đấu cam go ác liệt. Chúa đã giải phóng bạn khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi khi huyết Chúa tuôn trào trên cây thập tự. Và Chúa xác nhận mọi việc đã hoàn thành. Như thế, bạn không cần làm chi nữa. Chúa đã làm xong rồi. Khi bạn nghe tin mừng ấy, bạn chỉ cần tin nhận. Bạn tin nhận Chúa cứu thế đã giải phóng bạn. Tội lỗi của bạn trong quá khứ đã được Chúa tha thứ hết. Chúa đã trả xong giá chuộc bạn khỏi vòng nô lệ, trả bằng chính huyết của Ngài. Bạn không còn thuộc quyền người chủ cũ là tội lỗi nữa. Ngay cả các luật pháp tôn giáo được đặt ra để kiềm chế con người trước khi Chúa cứu thế chịu chết cũng trở thành vô dụng, không còn quyền hành trên bạn nữa. Bạn được Chúa biến thành con người mới, con người tự do. Con người cũ của bạn đã chết, đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Chúa đã tạo dựng một tâm hồn mới, một con người mới trong bạn. Con người mới của bạn mang bản tính Chúa cứu thế. Con người mới của bạn bắt đầu sinh hoạt với sức sống của Chúa cứu thế. Chúa đã hoàn thành công cuộc giải phóng bạn khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Nhưng bạn chỉ được kinh nghiệm sự giải phóng khi bạn thành tâm tin nhận Chúa và nhìn nhận sự thật ấy. Bạn được sống tự do, hoạt động tự do, lựa chọn tự do, quyết định tự do. Nhưng chữ tự do mà Chúa dùng trong câu này không phải chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác mà thôi. Quyền tự do ấy mọi người đều có, người chưa tin Chúa cũng như người tin Chúa. Đây Chúa muốn nói đến một sự tự do thật, không phải tự do để lựa chọn khi thì sống thánh khiết, khi thì sống bê bối theo những đòi hỏi của xác thịt. Người theo Chúa tuy vẫn tiếp tục đối đầu với những cám dỗ liên miên và tế nhị, nhưng luôn luôn sử dụng quyền tự do để lựa chọn những điều đúng theo bản tính mới của mình. Người tự do trong Chúa không làm điều quấy, không phải vì bị cấm đoán, nhưng dứt khoát từ khước nó, vì nó trái ngược với bản tính mới của mình, nó mâu thuẫn với sự sống mới của Chúa trong mình. Khi người theo Chúa quyết định làm một việc, thì không phải vì giáo hội bắt buộc, nhưng vì việc ấy thích hợp với bản tính mới của mình, bản tính của Chúa cứu thế Giê-xu. Tự do là thoát khỏi những thứ xiềng xích, những cạm bẫy có thể đưa người theo Chúa trở lại vòng nô lệ tội lỗi. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả kinh nghiệm bản thân như sau: tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Nay tôi sống, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Cũng chính vì thế mà Chúa cứu thế quả quyết: các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Trong vòng các bạn nghe tôi hôm nay, có người tin Chúa, gia nhập giáo hội đã lâu năm, mà vẫn còn sống trong xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của thói xấu, tật hư. Giờ đây, bạn có thể được giải thoát lập tức khi bạn nhìn nhận chân lý này. Chúa đã giải phóng bạn trên cây thập tự. Ngay giờ phút này, Chúa muốn truyền sức sống mới vào lòng bạn, cho bạn tự do đích thực.